Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam dùng luật an ninh mạng chống tin giả giữa dịch COVID-19. Tiếp đến là tường trình Kinh tế Việt Nam nếm đòn COVID-19. Sau đó là phóng sự Người Việt ở Mỹ mong sớm dập dịch hơn là nhận tiền cứu trợ. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Từ khi xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam từ cuối tháng 1 năm 2020 cho đến nay, chính quyền đã vận dụng luật an ninh mạng để đấu tranh, triệu tập và phạt tiền hàng trăm người loan tin trên mạng xã hội với lý do bài viết của họ không đúng sự thật hay loan tin chưa được kiểm chứng. Nhưng với một nghị định sắp có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4, Việt Nam sẽ áp dụng mức phạt nặng hơn đối với những hành vi được cho là đăng tin giả mạo hay xuyên tạc trên không gian mạng chung của cộng đồng. Trong thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về việc hàng trăm người đưa tin trên mạng xã hội về dịch COVID-19 bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu, phạt tiền với lý do viết bài không đúng sự thật hay tin chưa được kiểm chứng. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền lên tiếng việc hơn 650 Facebooker tại Việt Nam bị triệu tập và tra khảo về các bài viết của họ về dịch bệnh COVID-19 và hơn 150 người bị phạt tiền tới 15 triệu đồng vì những bài viết của họ coi là không đúng sự thật, trong đó có cả giới văn nghệ sĩ. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, nói dưới VOA.
Thưa anh, là mức phạt là một trong những hình thức trừng phạt của nhà cầm quyền đối với những Facebooker viết đưa tin trên mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng là việc phạt này hoặc là thậm chí có những cái hình phạt nặng hơn, đó là cái vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, mà gọi là sự lạm dụng quyền lực của lực lượng công an Việt Nam, nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân.
Từ đầu tháng 2, Bộ Công an đã vận dụng luật an ninh mạng đầy tranh cãi và thực hiện các biện pháp mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền gọi là hành vi sách nhiễu, như triệu tập, xử phạt người đưa tin trên mạng xã hội. Trong phóng sự có tựa đề "Hàng chục đối tượng đăng tin sai lệch về COVID-19 bị xử lý" cho thấy hiệu quả của luật an ninh mạng trên đài truyền hình VTV vào giữa tháng 2, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an phát biểu.
Công an cũng đã lập danh sách hàng trăm đối tượng, tổ chức triệu tập đấu tranh gần 200 trường hợp và xử lý vi phạm hành chính hơn 30 trường hợp.
Truyền thông trong nước dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian tung tin giả, thông tin sai sự thật về bệnh dịch. Bộ Công an đã chỉ đạo công tác các đơn vị địa phương đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật và dọa sẽ xử lý hình sự nếu tái phạm. Theo quan sát của các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế, sau các buổi làm việc với cơ quan chức năng, những người đăng tin không được chính quyền hài lòng bị buộc phải gỡ bài viết và phải đăng tin xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình. Hôm 2 tháng 4, trong bài viết Việt Nam cấm đăng tin giả trên mạng về COVID-19 và về bất kỳ vấn đề nào khác trên trang The Register, tác giả Robbie Hart nhận định Việt Nam sẽ phạt người đăng tin sai lệch trên mạng xã hội trong nỗ lực trấn áp việc loan tin sai lệch nói chung và cả thông tin không đúng sự thật về COVID-19. Trang này dẫn một ví dụ mới nhất về trường hợp một tài xế xe ôm 20 tuổi bị phạt 10 triệu đồng vì viết bài trên Facebook nói rằng thành phố Hồ Chí Minh sắp bị phong tỏa 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 3. Trang này cũng nói rằng vào tuần trước, Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu các thành phố lớn sẵn sàng chuẩn bị cho một tình huống như vậy nhưng vẫn chưa thiết lập lệnh phong tỏa. Ông Vũ Quốc Ngữ nêu nhận định.
Những người Facebooker họ đưa tin trên mạng xã hội cũng đưa tin nhiều và bị coi là những cái tin tức mà chưa được kiểm chứng hoặc là bị sai sót ấy. Đó là cũng một phần là do cái việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ thiếu minh bạch trong công bố thông tin về căn bệnh COVID-19. Vì chính vì thiếu thông tin và thậm chí có sự che giấu thông tin từ phía nhà cầm quyền, cho nên là người dân họ cần những cái cần tin tức nhiều hơn, và đó là do đó là làm cho các nhà các Facebooker họ sử dụng mạng xã hội để họ truyền tải thông tin nhiều hơn. Và
theo báo Tuổi Trẻ, hôm 30 tháng 3, một người phụ nữ ở huyện An Sơn, Nghệ An đăng bài thông tin chợ đóng hết rồi để bán cá trên mạng xã hội, nhưng đã bị công an huyện triệu tập và xử lý vì chính quyền cho rằng thông tin của người bán cá này đã khiến nhiều người hoang mang. Trang này cho biết trong thời gian qua, các lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt hơn 51 trường hợp, trong đó có 42 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về COVID-19 với tổng mức phạt hơn 500 triệu đồng. Vào ngày 19 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một chủ tài khoản Facebook 12,5 triệu đồng khi đăng tin nói chữa khỏi COVID bằng tỏi mà không được kiểm chứng từ cơ quan y tế. Công an Việt Nam ngày càng lộng quyền, đàn áp tiếng nói tự do trên mạng xã hội về nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là về đại dịch COVID-19, trang Việt Nam Human Rights Defender viết. Đây là cách làm tiền trắng trợn của Công an Việt Nam, đồng thời đe dọa những người khác trong việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, trang này nhận định. Vào ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị định số 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4, được giới chức và truyền thông Việt Nam đánh giá là có quy định rõ hơn, mạnh mẽ hơn và phạt nặng hơn so với nghị định số 174/2013 trước đây. Nghị định này khi được kết hợp với luật an ninh mạng đã có hiệu lực từ 13 tháng trước, được kỳ vọng sẽ song kiếm hợp bích, chống những hành vi xấu xí có hại cho không gian mạng chung của cộng đồng, theo trang Người Lao Động. Điều 101 của nghị định áp dụng mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngoài ra sẽ phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác. Không chỉ phải đối mặt với các mức phạt vi phạm hành chính theo các nghị định, người lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, xâm hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, gây bất an trong dư luận ở mức độ nặng, có thể bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự với mức án từ 6 tháng đến 7 năm tù. Sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ sự thất vọng. Chúng tôi thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp quyền tự do biểu đạt trên không gian mạng.
Việt Nam nếm đòn vì virus corona. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 31 tháng 3 nhận định rằng Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay vì chủng virus corona mới COVID-19 và tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm xuống 4,9%. Giữa lúc các ca lây nhiễm virus đang gây khủng hoảng toàn cầu, World Bank nói rằng Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch cúm COVID-19 trong bối cảnh hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu. Trong mấy tháng đầu năm 2020, áp lực lạm phát vẫn tồn tại do giá lương thực và thực phẩm ở mức cao dịp cuối năm, kết hợp với khả năng hàng hóa thiếu hụt do những biện pháp hạn chế thương mại nhằm ứng phó dịch COVID-19. Các ngành chế tạo, chế biến, du lịch và vận tải suy giảm đột ngột trong 2 tháng đầu năm 2020. World Bank nhận định trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế có tựa đề Đông Á và Thái Bình Dương thời COVID-19. Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của nền tài chính toàn cầu hiện nay. Giá cổ phiếu tụt dốc, độ rủi ro tín nhiệm quốc gia tăng lên và dòng vốn đầu tư suy giảm. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nhận định thêm rằng, với dư địa chính sách trong tay, Việt Nam đang ở vị thế vững vàng để vượt qua khủng hoảng về y tế và kinh tế đang diễn ra, nêu dẫn chứng về việc trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng trưởng 8%, dòng vốn FDI đổ vào lên đến 2,5 tỷ đô la. Ngành bán lẻ tăng trưởng 5,4%. World Bank cho rằng dù biến cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi trong trung hạn, nhưng tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có thể giảm còn 4,9% trong năm 2020. Ngoài ra, áp lực lạm phát dự báo sẽ tăng lên tạm thời, phản ánh bất định về giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu, cũng như khả năng bị gián đoạn thương mại. Trong điều kiện nhiều hộ gia đình hiện nay sinh sống phụ thuộc vào lương, kể cả các vùng nông thôn, suy giảm trong các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng, sản xuất và chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020, World Bank nhận định. nỗ lực củng cố tình hình tài khóa dự kiến sẽ tiếp diễn từ năm 2021 trở đi, qua đó tiếp tục làm giảm tỷ lệ nợ công trên GDP. Trong trung hạn, tăng trưởng dự báo sẽ quay lại lên đến 7,5% trong năm 2021 và hội tụ quanh mức khoảng 6,5% trong năm 2022 nhờ sức cầu bên ngoài được cải thiện, ngành dịch vụ được củng cố và sản xuất nông nghiệp dần dần được khôi phục. Nền kinh tế sẽ bật lại lên sau đại dịch cúm virus corona toàn cầu. Không chỉ riêng Việt Nam, theo nhận định của World Bank, các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương khác cũng đang phải đối mặt với nhiều tình huống bất lợi. Khu vực vẫn đang phải hồi phục từ căng thẳng thương mại kéo dài, giờ phải chống chọi với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ phải đối mặt với viễn cảnh suy thoái toàn cầu chưa có tiền lệ. Để vượt qua giai đoạn cam go này, các quốc gia cần có hành động quyết liệt, hợp tác quốc tế sâu rộng và sự hỗ trợ lớn từ bên ngoài, Ngân hàng Thế giới nhận định. Cuối năm ngoái, trước khi COVID-19 bùng phát mạnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự một hội nghị của chính phủ và đề cập tới mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% trong năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ông Trọng dẫn một tuyên bố của Ngân hàng Thế giới nói rằng mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam.
Người Việt ở Mỹ mong sớm dập dịch hơn nhận tiền cứu trợ. Một số người Việt ở Mỹ đang trông chờ vào gói cứu trợ của chính quyền để họ có thể cầm cự được trong mùa dịch, nhưng lại mong muốn chính quyền nhanh chóng dập dịch để họ đi làm trở lại hơn là tiếp tục nhận tiền cứu trợ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn gói cứu nguy kinh tế trị giá 2.200 tỷ đô la, vốn đã được lưỡng viện quốc hội thông qua. Trong gói này có 250 tỷ đô la sẽ được rót trực tiếp vào hầu bao của người đóng thuế, để họ có tiền chi tiêu sau khi công việc và thu nhập bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, những ai có thu nhập ít hơn 75.000 đô la một năm sẽ được nhận khoản cứu trợ 1.200 đô la trong một tháng. Ai có con nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành sẽ được nhận thêm 500 đô la. Tổng cộng một gia đình hai vợ chồng với một con nhỏ có thể nhận được 2.900 đô la. Ngoài ra, gói cứu trợ này còn dành riêng 260 tỷ đô la để tăng tiền trợ cấp thất nghiệp và kéo dài thời gian được lãnh trợ cấp. Số liệu mới nhất cho thấy con số nộp hồ sơ khai thất nghiệp ở Mỹ đã tăng vọt lên đến mức kỷ lục là 3,3 triệu người. Không còn tiền chi trả. Trao đổi với VOA, bà Nhân Phan, 55 tuổi, hiện đang kiếm sống bằng nghề làm móng tại thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina, cho biết bà đang rất khó khăn và rất mong chờ được nhận khoản trợ cấp này. Bà nói kể từ khi thống đốc bang ra lệnh đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu, thì bà đã nghỉ ở nhà được 15 ngày. Trong khi đó, chồng bà, vốn làm công nhân xây dựng cho một công ty nhận thầu sửa chữa nhà cửa của người Việt, cũng đã nghỉ ở nhà vì nhiều chỗ không muốn thợ đến sửa chữa vào lúc này do sợ dịch bệnh lây lan. Theo lời bà thì hiện giờ hai vợ chồng bà không có thu nhập, nhưng vẫn chưa đến kỳ thanh toán hóa đơn nên cũng không đến nổi. Bà nói bà trông chờ vào khoản tiền cứu trợ này vì vợ chồng bà không có khoản nào để chi trả. Số tiền 2.400 đô la cho hai vợ chồng không đủ xoay sở trong một tháng, bà nói. Cho nên chúng tôi có nguyện vọng làm đơn xin lãnh tiền thất nghiệp. Bà cho biết trước khi nghỉ bà đã được chủ trả lương nên vẫn có tiền tiêu xài đủ cho 2 tuần. Tuy nhiên bà còn phải trả tiền mua nhà là 1.300 đô la, cộng thêm tiền hóa đơn, điện, nước, bảo hiểm, xe cộ, vị chi là 2.000 đô la một tháng. Con cái tụi nó mới lập gia đình mà còn đi học nên phải vay tiền chính phủ đóng tiền học. Bà trả lời khi được hỏi con cái có phụ giúp gì cho ông bà hay không. Theo lời bà thì người chủ thuê chồng bà đã nói với chồng bà rằng nếu trong 2 tuần nữa hạn đóng cửa thì sẽ chỉ cho đường làm đơn khai thất nghiệp. Còn tôi chưa ai chỉ cho cách làm đơn, bà nói. Khó khăn chưa từng thấy. Bà nói lần đầu tiên trong nhiều năm ở Mỹ bà lâm vào cảnh khó khăn đến vậy.
Đường này nếu mà nó xảy ra trong thời gian ngắn,
một số dự đoán cho biết tình hình này có thể kéo dài đến cuối năm. Tôi đang băn khoăn về vấn đề này. Nếu để hết tháng 4 qua tháng 5 thì tôi không chịu nổi. Bà nói thêm, tôi đang rất là lo. Các thứ tiền hàng tháng họ có thể cho dời lại được nhưng họ không hề miễn cho mình. Bà nói và cho biết tiền nhà nếu không trả đủ hàng tháng thì ngân hàng sẽ đến lấy nhà. Bà nói thêm là do không biết tiếng Anh nên bà nhờ người đi hỏi ngân hàng giúp xem có cho hoãn nợ tiền nhà lại được hay không. Tôi mong cho dịch bệnh chấm dứt sớm để còn đi làm. Chứ bây giờ muốn đi làm cũng không có công việc gì mà làm hết vì các chỗ đóng cửa hết rồi. Bà than thở. Theo lời bà thì trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này thì dù các tiệm nail có mở cửa lại, bà cũng không dám đi làm. Công việc của tôi là tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Người Việt mình thì lúc nào cũng bảo vệ cho sức khỏe. Họ, người Mỹ, nghĩ chuyện này rất đơn giản. Bà giải thích. Họ không mang khẩu trang. Còn mình mang khẩu trang hay bao tay mình làm thì họ không hài lòng vì họ nghĩ mình mang theo mầm bệnh trong người. Giữa tiền bạc và sức khỏe, bà nói, sức khỏe lúc này là quan trọng nhất đối với vợ chồng bà. Hai vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi. Tuổi này sức đề kháng yếu. Nếu va chạm bị lây bệnh thì không thể phục hồi. Nhưng nếu còn sống thì còn có thể đi làm từ từ để trả nợ. Bà nói thêm. Do đó điều mà bà Nhân mong nhất vào lúc này là chính quyền làm sao bớt lan truyền dịch bệnh để tôi sớm ra khỏi nhà.
Còn điều thứ hai cũng mong thêm với bức trợ là nếu mà chính phủ có điều kiện thì sẽ giúp cho mọi người dân trong đó có tôi được hưởng thêm cái gói cứu trợ tiếp theo để đến khi nào mà mình có thể đi làm lại được. Tại vì tiền cũng rất là quan trọng đối với mọi người dân. Hiện bây giờ thì không ai đi làm thì khổ tiền không có, anh đã biết là cuộc sống ở Mỹ rồi. Anh làm thì chết thì tới tháng cuối tháng là anh cũng thanh toán hết. Anh chi trả mọi chi phí trong cuộc sống hết.
Bà nói và cho biết rất biết ơn Tổng thống Donald Trump. Giữa hai nguyện vọng tiếp tục được nhận cứu trợ và dịch bệnh sớm được dập, bà nói dập dịch là quan trọng nhất vì cứu trợ chỉ là phần nhỏ thôi, không đủ trang trải cho một tháng. Thắt lưng buộc bượng. Trong khi đó ông Nguyễn Văn Tân, 72 tuổi, sống bằng lương hưu ở New York, cho VOA biết hai vợ chồng ông sẽ phải sống tiết kiệm. Ông cho biết lương hưu hiện nay của ông chỉ có $1,000 một tháng, nên ông còn dựa thêm vào thu nhập của vợ, vốn hiện vẫn đang đi làm ở một tiệm làm tóc. Tương đối đến bây giờ thì chưa khó khăn vì bà xã tôi mới nghỉ làm cách nay có 10 ngày, ông cho biết. Cũng giống như bà Nhân, ông Tân nói hàng tháng ông phải trả tiền hóa đơn cho các thứ cũng là $2,000. Ông cho biết ông có thể cầm cự từ 6 đến 8 tuần lễ.
Khéo ăn thì no, khéo to thì ấm thì mới có gần 2 tuần lễ này chúng tôi đóng cửa thì vấn đề ăn uống thì chúng tôi có dự trù được mấy tuần lễ đó. Thì đương nhiên là mình ăn uống cho nó trong cái thời gian này cũng phải tiết kiệm về vấn đề ăn uống.
Trong thời gian này thì chưa đến độ xảy ra vấn đề trầm trọng về ăn uống. Nhưng trong thời gian tới nếu vấn đề này kéo dài thì chắc chắn sẽ thiếu thốn. Ông nói thêm và cho biết vợ chồng ông phải cắt bớt tiêu dùng khoảng 15-20% so với trước đây. Do đó ông cũng trông chờ vào số tiền cứu trợ của chính phủ. Tuy nhiên do số tiền này chỉ có trong một tháng, ông nói tháng sau có thể nhờ các con. Các con tôi còn có gia đình. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm thì tôi mới kêu gọi các con tôi giúp đỡ. Ông nói thêm. Khi được hỏi ông có mong tiếp tục được chính phủ hỗ trợ hay không, ông nói, đừng quá đòi hỏi chính quyền trong giai đoạn này. Họ đang khổ sở gấp nhiều lần người dân. Chúng ta chỉ lo cho gia đình chúng ta, nếu có thể tự lo được thì nên tự lo. Tuy nhiên, đối với những người phải sống dựa vào tiền lương mỗi kỳ lãnh, tức paycheck mỗi 2 tuần, mà nếu không đi làm, họ sẽ không có tiền để chi tiêu vì không có tiền dành dụm. Ông Tân cho rằng chính phủ Mỹ không bao giờ để dân phải đói. Nếu chính phủ có điều kiện thì sẽ giúp dân thêm, ông nói. Cũng giống như bà Nhân, ông Tân muốn chính quyền ưu tiên dập dịch trước vì đối với ông, cứu trợ có hay không cũng không sao vì chúng tôi có thể thắt lưng buộc bụng được.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn dạy.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mai Lan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mai Lan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mai Lan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng. Có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhưng người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, my land. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mai Lan. Short, S-H-O-R-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D, có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng, dễ nổi nóng. Phew, I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá, anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right.
I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired.
Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa, ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi.
Mike, please slow down. Say that idiom again.
Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N.
Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới.
Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill.
And the meaning of making a mountain out of a molehill is...
Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện.
Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way.
Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé.
Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll...
Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, I'm truly scared.
Mike nói, okay, okay. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm.
Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe.
Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài.
Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat.
Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ short tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.